Rồi dạy điều giác ngọn thứ tư gần cuối phải không? Điều rồi thứ tư á, tức là giải đãi trụy lạc thường hành tinh tấn, phá phiền não ác, tồi phục tướng ma, sức ấm giới ngục. Thầy Thiện Huệ dịch là đường giác ngộ thứ ba là giải đãi thầy bị đọa lạc thường hành hạnh tinh tiến, phá ác phiền não, hàng phục bốn ma, ra khỏi nhà ngục thấm giới. Bốn ma thì gọi là bốn ma, bốn ma mình học rồi phải không? Bây giờ cái nhà ngục bốn giới thì ở đây á, theo ngài Thi Húc thì ngài dịch là có như vậy mới ra khỏi nhà ngục ngũ ấm thập đắc giới. À, thì bốn giới đó là thập bát giới đó, nó là ý là cái gì? Cô học thập bát giới là cô nói nghe coi. Sáu căn.
Sáu căn, sáu trần, sáu thức.
Sáu căn là gồm cái gì?
Nhãn ý tỷ thiệt thân nhãn căn
thân thân ý
là ý sắc thanh hương vị xúc pháp và nhãn thức ý thức tỷ thức thiệt thức ý thức.
Thì 18 giới này thì nó gọi là tất cả các pháp, nó gồm có 18 giới thôi. Nó gọi thuộc về nhất thiết pháp. Nó học bây giờ học cũng 7 nhất thiết pháp rồi. Tất cả pháp trong thế gian á, mà qua tới Phật á, thì Phật tóm thâu lại có hai tờ chữ thôi. Một là thân và tâm. Thân sắc chứ, sắc và tâm. Sắc và tâm. Nhắc lại á, ở đây thập bát giới đây tức là gồm sắc và tâm, mà trong sắc thì nó gồm có sắc thì nó gồm có là thế giới và thân thuộc về sắc pháp. Tất cả gì ở thế giới nó thuộc về sắc, nhưng mà nó thuộc là ngoại là sắc sắc pháp của thế gian pháp, chẳng hạn như là cái núi, cái nhà, cái xe, cái gì đó, nó gọi là khí thế gian. Và thân nó gọi là sắc, nó cũng là sắc nhưng mà nó gọi là sắc thân. Thì trong sắc với sắc á, sắc á nó chia ra là khí thế gian, tức là cái gì ở ngoài thế gian như núi sông nhà cửa, tất cả những cái gì sông gì trong thế gian đó là nó thuộc về thế gian. Còn sắc thân á, nó thuộc về thân. Rồi trong đó thì nó chia ra nữa là sắc và là tâm. Còn tâm á thì nó gồm có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, tỷ thức, thân thức ha, và ý thức, nó thuộc về tâm pháp ha. Rồi còn nếu bây giờ còn cái sắc thân á, nếu chia chi tiết á thì nó chia thành ra lục căn ha. Lục căn tức là trong cái thân của mình á, thì nó gồm có nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn ha. Nó thuộc về sắc thân và thế gian. Khí thế gian thì nó gồm có sắc thanh hương vị xúc pháp ha. Và cái tâm thì nó sẽ quy định dẫn là lục thức, nhãn nhĩ tỷ thức, thức lý thân thức, ý thức, ý thức, trời ơi, ý thức Thì đại khái là thập bát giới á, thì tôi phải học học, tại vì thực sự qua tới danh từ của bên câu xá luận á, thì thập bát giới nó thì nó là gồm tất cả các pháp trong thế gian này, gồm có cái thân của mình, cái tâm của mình, và ngoài thế gian này là gồm có bao nhiêu đây thôi. Thành đại Phật Phật mà nói chuyện với mình thì Phật nói gì trong cái vụ trong bao nhiêu đây rồi, chứ không Phật không nói cái gì khác. Thì cái này đã giảng rồi, đã giảng nhiều lần rồi, nha. Thành ra mấy danh từ này nó nắm. Ta chia rộng ra là thập bát giới, nếu mà chia ngắn gọn lại thì nó gồm ngũ ám. Bây giờ thí dụ như có biết ngũ ám rồi thì ngũ ám cái này thì cái nào nó thuộc về sắc pháp, cái nào thuộc về tâm pháp.
Sắc thì thuộc về sắc pháp, còn đúng đống kia thuộc về tâm pháp.
Đúng cái kia là gì?
Thân thôi.
Không, ngủ ấm mà. Quẩn cái kinh Bát Nhã Đồng Tài á.
Thọ tưởng hành thức, sắc thọ tưởng hành thức thì sắc thì thuộc về sắc, còn thọ tưởng hành thức thì thuộc về
có nghĩa gì?
Tâm.
Mẹ con phải nắm cái đó là thuần nhất thức pháp, mà mình không nắm sau này mình nói pháp được. Bọc ra mình phải tách ra cái nào thuộc là thân, cái nào thuộc về tâm.
Tưởng đúng rồi, thọ tưởng
tâm.
Thọ tưởng
sắc pháp thì nó cấu tạo bởi cái gì?
Tứ đại.
Sắc pháp thì tứ đại. Thành ra thập bát giới có thể nói tới sắc thọ tưởng hành thức cũng được, nói ngũ ấm cũng được, thấy không? Trong đó thọ tưởng hành thức á thì nó thuộc về tâm pháp, trong khi thập bát giới á lục thức thì nó thuộc về tâm pháp, thấy không? Thành ra cái này đâu quý vị phải học phải nhớ. Hoặc là nhiều khi ta nói qua ngũ đại hay ta nói là lục đại thì hai đại sao? Không đại, sắc thọ đất nước gió lửa không thì thuộc về sắc pháp, thức đại thì thuộc về tâm pháp. Là tùy người ta mê cái gì nhiều, chẳng hạn như người ta mê về sắc nhiều thì nói về lục đại, tay lấy cái lục đại mà mình nói là con người, chẳng hạn con người cấu tạo bởi là đất nước gió lửa không và thức, trong đó thức đại đâm ra là biến thành ra tâm pháp, còn đất nước gió lửa chân không thì biến thành sắc pháp. Tại vì người ta mê sắc nhiều, lấy cái đó nói chuyện phân tích cái sắc nhiều ra. Hành ra mấy cái này á bây giờ học rất là nhiều lần, mà tôi có nói tới lui tại pháp học được chư Phật nói tới nó lui là có bao nhiêu đây thôi, chứ không có bao nhiêu hết trơn á. Thành ra cái này mà phải thuộc lào á, chứ không có vụ mà như hỏi cô mà cô phải ngồi suy nghĩ này kia rồi lâu mới nói được một chút, không có vụ đó. Cái này phải thuộc lào à, cái này phá là pháp rất là căn bản, thấy không? Mình nói ra là mình phải biết liền. Rồi ví dụ như trong sắc của ngũ ấm á, thì nó gồm bao nhiêu loại sắc? Thì mới nó hành nhất thuyết pháp được, pháp ngoài thế gian nó mới có được. Còn nếu cái sắc của nó chỉ là sắc thân không á, thì nó chỉ còn là con người thôi, nó đâu có cái ngoài thế gian, ngoài có khí thế gian pháp trong động. Sắc nó là có gồm bao nhiêu loại thì nó mới gồm cả thân hà đại địa được. Sắc nó chỉ cần là hai loại thôi, một cái nội sắc với ngoại sắc thôi. Nội sắc là cái thân của mình, ngoại sắc tức là ngoài thế gian. Vì thì để ý mà coi nó lại. thì thập bát giới nó được gồm có lục căn gọi là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, lục căn sắc thanh hương vị xúc pháp, và lục thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức, đều là để cho nói ra đây là toàn bộ thân tâm của con người và môi trường chung quanh, tức là cái thế gian mà con người sống. Thì bây giờ ta dùng danh từ đó là thập bát giới. Thì trong này nó nói đó, ra khỏi nhà ngục ám giới. Ám giới đây tức là ra khỏi cái nhà ngục. Cái nhà ngục đó là cái môi trường của người sống đây, nó có điều là cái ngục tù, thấy không? Và cái xác thân của người ta sống đây là cái ngục tù. Thì người ta nói thập bát giới, ý là ta nói gì? Trong này nhiều mấy mà bình thường mình nói ra nó chỉ là lục căn, lục trần, lục thức. Nhưng mà lục căn, lục thức là nó biểu tượng, nó biểu tượng cho những sắc pháp và những tâm pháp mà thôi. Trong đó sắc pháp của lục căn thì nó thuộc về sắc pháp của cái thân. Sắc pháp của lục trần thì nó thuộc về sắc pháp của cái thế giới. Và lục thức nó thuộc về tâm pháp của con người. Thành nó bao gồm cả là cái thân tâm của con người và thế gian. Thành nó không này nó ra khỏi nhà ngục đó, nhà ngục thập bát giới. Tức là ra khỏi cái nhà ngục mà cái thế gian pháp mình đang ở, môi trường mình sống mình đang ở nè. Chẳng hạn môi trường sống này là cái thế giới mình đang ở đây, tức là chẳng hạn như địa cầu này. Còn nếu mà mình sanh ở loại địa ngục thì môi trường mình sống là cảnh địa ngục. Thì cảnh đó nó cũng là thập bát giới. Nó cũng là sắc thanh hương vị xúc pháp, nhưng mà sắc thanh pháp của thập bát giới, của địa ngục. Hay mình sống trong cái loại chư thiên thì sắc thanh hương vị xúc pháp đó, nó là tinh vi của chư thiên. Nào, nó thuộc về thế gian, nó là môi trường sống của chư thiên. Còn lục thức tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức, là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức của loài chư thiên. Chư thiên cõi sắc đó, thì có bao nhiêu thức?
Có năm
thức. Thì mất cái thức nào? Thức là sao sắc không? Tức là những cơ quan cảm nhận mà.
Thân,
mất cái thân. Sắc thân như diệu mà làm sao mất thân được? Nhớ chư thiên, không có chư thiên là mất cái thân được hết. Vài cõi vô sắc nó sẽ mất cái thân thôi. Còn chư thiên cõi sắc đó thì vẫn còn có thân. Có thân thì mới có mắt tai mũi lưỡi được chứ, tôi mất cái thân rồi mắt tai mũi lưỡi đâu còn. Thì mình cứ coi cái dục ở chư thiên mà ly được cái dục rồi thì nó giờ mà trong lên chư thiên đó nó rời được cái dục gì? Rồi cái sắc giới nó sống bằng cái ăn uống, nó có còn sống bằng cái đoạn thực không? Đoạn thực là sao, biết không? Biết đoạn thực không? Đoạn thực là gì cô nhớ, còn nhớ không?
Coi
như là lúc đó
chỉ ăn bằng cái mùi vị hương thôi.
Không á, đoạn thực là ăn sao?
Ăn qua miệng.
Đoạn thực là nhai ra trên cái ngát từng đoạn, từng đoạn á, đó kêu là đoạn thực. Thì khi mà lên cõi sắc rồi đó, thì nó sống bằng cái gì? Nó sống bằng năng lực gì?
Thiền định.
Năng lực thì nó nghĩa nó kêu là cái gì? Nó kêu cái gì thực? Kêu là thiền diệt thực. Thì thiền thực chúng ta không còn ăn nữa, nên cái vị thức nó không có, cái không có miệng, thiền cảnh nó không có cái miệng. Thân thức nó có, nhưng mà trong cái thân kiếm cái miệng không thấy, tại nó không có ăn bằng miệng nữa, nó ăn bằng tâm chứ không bằng miệng nữa, thấy không? Điều này thì những người tu mới biết thôi. Ngồi nói là bình thường thì người ta thấy nó ngạc nhiên, tại vì mình ăn bằng miệng đúng không à? Thấy cái loại gì mình ăn không bằng miệng mình cho nó ngạc nhiên, nhưng mà thường thường ở trong kia nó nói là khi người ta thiền định người ta không cần ăn bằng miệng, người ta ăn bằng cái gì, bằng tâm. Cái loại đó là thiền diệt thực, và có thể dùng cái ăn bằng tâm này người ta sống nhiều kiếp. Cũng như bây giờ ngày Ma Ca Diếp đang ngập định trong đỉnh trong núi Kê Túc kia đó, ngập định đến khoảng 8 triệu năm nữa thì ngày ra đời, ngày bắt đầu ra đời để ngày trao y bát cho ngày Di Đà thành Phật. Thì ngày nhập định là ngày sống bằng thiền thịt, ngày ăn. mình không cần ăn, cái miệng nó không cần thiết nữa, là không có cái miệng ha, giờ đâu có đó, hình như là cũng hình như không có cái mũi nữa gì đó, không có cái mũi, không cần miệng ngửi, không có cần ngửi nữa, không mũi, không có tai đâu, quên rồi. Tại cái nó có mắt không, nó không có đủ sáu thức, nghe không, nó không có họ không có sáu căn chứ, nó không có hai căn, không hai căn đó, nhưng mà cái thức á thì vẫn có đủ ha, tức là cái sự ngon ngọt của thiền định họ vẫn nếm được, tức là họ vẫn có cái vị thức đó bằng thiền diệt thực, tức là thực vẫn có ăn nên họ vẫn có cái thức, cái tạm họ vẫn đủ các thức ở trên á, thấy không đó, nhưng mà cái thức của họ là họ ăn bằng thiền diệt chứ không phải ăn bằng của mình, nhưng mà cái căn đó thì họ là họ không có căn, không có cái căn đó. Thành ra mình học cái thập bát giới này để mình biết thôi. Mình biết là tất cả các pháp trong thế gian này nó gồm có tất cả là 18. Hay mà nói theo phương diện này hay là nói theo phương diện khác thì đôi lúc người ta nói là thập bát giới này nó biến thành, chẳng hạn như nó biến thành lục đại ha, hay là nó biến thành thất đại. Thất đại là khi nào nó chia cái tâm ha, thức á, thành ra thức đại và kiến đại, thành ra thành thêm một kiến đại nữa thì nó thành ra là thất đại. Đó. Còn nếu mà nó cái người nào mà mê tâm nhiều quá, mê tâm nhiều quá mà ít là mê, không có mê sắc nhiều thì nói về ngũ ấm thì bắt đầu bỏ sắc đi, sắc đơn giản là thành một thôi, nói sắc mới nói một chữ sắc thôi, còn tâm phân tích ra là thọ tưởng hành thức, tại vì người ta mê chấp về tâm mới đầu phân tích cái tâm ra nhiều phần giảng rõ cho người ta biết, không? Cái tâm nó không có thiệt thì bắt đầu nói về ngũ ấm. Đôi lúc thì chỉ nói về đôi lúc á ta chỉ nói về lục căn thôi cũng được, trong đó lục căn á thì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ha, thì nó thuộc về sắc pháp ha, sắc pháp và ý căn thì thuộc về tâm pháp, không nhau vậy đúng rồi ha. Còn lục trần thì sắc thanh hương vị xúc pháp ha, thì sắc thanh hương vị xúc thì nó thuộc về sắc pháp ha, và pháp thì nó thuộc về tâm pháp, chứ mỗi cái thì nó chia ra là sắc và tâm, chia chẻ ra để mà phân tích cho nó dễ hiểu, mà trong thập bát giới thì là đầy đủ nhất nếu mà chia cho những người gọi là căn tánh gọi là hơi độn á thì Phật nói thập bát giới, tức là chia ra thân rất là kỹ lưỡng, chia ra từ phần. Còn người nào mà căn tánh nó bị mê chấp gì chẳng hạn gì tâm nhiều quá thì Phật giảng về ngũ ấm thôi, chứ không có nói về thập bát giới nhiều, hay là nói về thập nhị xứ ha. Thập nhị xứ là những người mà họ mê về chấp về sắc thân nhiều quá ha, thì họ nói thập nhị xứ. Trong thập nhị xứ nó có nhãn nhị thì thân ý và sắc thân hơn gì xúc pháp, thì chút đó tâm pháp nó chỉ có ý căn và pháp thôi, ý căn và pháp á nó thuộc về tâm pháp, rồi nhãn nhĩ tỷ thiệt thân sắc thân hương vị xúc nó thuộc về sắc pháp, thì tùy lúc thì Phật nói cái này, lúc thì Phật nói cái kia đó, thì gom lại tất cả mục đích để cuối cùng để người ta nghe pháp, để người ta giải ngộ thôi đó. Rồi như mà sau này chắc chư tổ thì chư tổ gom lại hết, chư tổ gom hết đó thì Phật kêu nói là gì, là Phật trong các mà cái danh từ Phật nói chỉ cuối cùng có hai phần thôi, một cái thuộc về sắc, tức là hình tướng và màu sắc để người ta cảm nhận được. Thứ hai thuộc về tâm, là cái gì không phải hình sắc và tướng, mà thuộc về cái gì suy nghĩ của con người ta, không phải nó suy nghĩ cảm tưởng cái gì mà thuộc về trong tâm người ta, nó thuộc về tâm, chỉ gồm cả hai thôi. Thì cả hai này nếu mà trong danh từ của bên di tích học á, trong thập nhị nhân duyên nó gọi là danh sắc. Danh thì nó nói là tất cả những cái gì thuộc về tâm, vì cái tâm mình muốn hoạt động được á thì phải kiếm danh từ nó gán vô, chứ cái tâm mình nó không có cái tướng, thành ra phải kiếm danh từ nó gán vô, thành ra hàm cái danh từ nó ra là do cái tâm nó đặt để, thành ra cuối cùng danh sắc ở trong cái thập nhân duyên nó làm thức là sắc và tâm. Thì cái này á là tôi giảng rất là nhiều lần mà rất là nhiều việc ở đây tôi giảng tới giảng lui hoài vậy đó, đáng lẽ là có mấy cô đây phải thuộc lào Nha, mà cái này là như là cô sống thuộc cũng lạ không hiểu. Cái này phải thuộc lào, là mở miệng hỏi là phải biết liền á, chứ không có nói năng gì hết trơn á. Tại vì không biết cái này là không biết Phật pháp. Nó thẳng ra luôn, không biết cái này là không biết Phật pháp. Không có mê mờ cái này nữa. Lúc này sau này người ta mở miệng người ta nói chuyện là ta không có nói không có giải thích gì nữa trơn á. Ta mở miệng ta nói ra tự động mình phải trong tâm mình phải process ra từ cái đó là thuộc phần nào, cái đó thuộc phần nào. Nha. Mà cái này khi mà ông tổ ông nói về cái phần này ý là ông giảng cho người nào, cái căn tánh chúng sanh là người nào, người nào thì mới đem ngũ ấm ra giảng, người nào mà cái căn tánh họ cao rồi thì chỉ nói danh sắc thôi, chỉ nói sắc tâm là xong rồi chứ không có nói gì nhiều hết đó. Không, rồi cái đối tượng nào họ chấp tướng nhiều quá thì bắt đầu mới nói tới lục đại. Mà bữa qua người ta không nói thập bát giới nữa, ta nói lục đại thôi. Hay là ta nói thập nhị xứ thôi. Chấp tướng nhiều quá đó là tách về sắc nhiều quá, thì lúc đó là phân tách sắc nhiều đó là nói chuyện. Dạ. Thành ra mấy cái này còn cái người nào mà chấp tâm nhiều quá thì nói về ngũ ấm hay là nói về chẳng hạn như lục thức, hay đại khái là lúc đó họ em thức rồi họ nói chuyện. Thành ra mấy cái này đó quý vị phải nghĩa là phải thuộc lào, thuộc lào mà nếu không công bữa nào phải lật lại cái bài nhất thiết pháp coi lại, nhất thiết pháp nhất thiết sự ha. Nhất thiết pháp nhất sự tức là những cái gì trong thế gian ngoài ngoài cái gì vô vi pháp thì không kể trong nhất thiết pháp thôi. Tất cả các hữu vi pháp thì nó nằm trong này hết. Có thể họ dùng chung, bây giờ từ thập bát giới, thập bát giới là nó nói chung, nói cho những người căn tánh gần như là độn á. Người ta mới nói thập bát giới, phân tích cho thiệt rộng cho mình thấy. Thấy không? Nó chia thành là 18 pháp trong thế gian này, trong thế gian này đi tới đi lui chỉ cái nào cũng không ngoài 18 pháp này. Thấy không? Cái này tôi nhắc lại là cái này là nhiều lần lắm mà cô phải để ý nha. Chứ phải mỗi lần mà nhắc lại hỏi cái cô nào cô nấy biến hết trơn trời á. Biến này sao đọc kinh sao hiểu, ta đâu có nói gì cho đâu. Người ta nói chẳng hạn như đây nè, kinh điển cái ông Thầy Thế Cao nè, đâu có nói gì nhiều, là nói là xúc tập xúc ngục ấm giới sao không? Mà chỉ nói nhiều à, ngài không có giải thích gì hết trơn á, thấy không? Mà cái này là đương nhiên là quý vị phải thuộc lào rồi, không có nói năng gì hết trơn á. Nhờ qua tới lục thức này thì qua tới di thức học thì nó biến thành bát thức. Thì cái này cũng giảng rồi nữa. Thấy không? Cái này thập bát giới này là cái danh từ mà Phật thuyết cho bên cái tiểu thừa. Nhưng mà qua tới di thức học nó thành bát thức, nó có thêm thành hai thức nữa. Thì giới có nghĩa là sai biệt. Thành ra vấn đề đó thập bát giới đó là 18 các pháp, mà cái pháp này không giống với pháp khác. Nên nó chia thành ra 18 giới. 18 giới, giới đây có nghĩa là sai khác, sai biệt. Vật này vật nọ không tạp nhau được. Chẳng hạn như nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn thì cái này khác biệt hẳn cái khác. Thấy không? Sắc thanh hương vị xúc pháp thì cái này sắc này, sắc thì đương nhiên phải khác thì thanh. Lục thức cũng vậy. Thì cái này là cái gì phải coi lại trong cái bài nhất thiết pháp, nhất thiết sự. Coi lại cho biết theo quan niệm. Mà tôi giảng nhiều lần lắm, tôi giảng trong Phật Pháp Tăng tôi cũng giảng nữa. Phật Pháp Tăng tôi nói là pháp tôi cũng nói về quan niệm này rồi. Thấy không? Sắc trần với sắc pháp á nó cũng khác nhau nha. Thế thì cái nào coi lại trong kia cho rõ. Nãy giờ nói sắc với tâm. Từ đây là nói sắc pháp chứ không phải nói sắc trần. Thấy không? Sắc pháp á, sắc trần á nó chỉ là hình dạng và hình màu sắc thôi. Thì gọi là sắc trần. Sắc trần là đối tượng của con mắt thôi. Còn sắc pháp á, nó là những cái gì không phải là tâm pháp thì nó thuộc về sắc pháp. Bỏ cái vô vi pháp ra ngoài, như niết bàn rồi bỏ ra ngoài. Thành ra núi non, mùi hương hay là âm thanh gì đó, nó không phải là tâm pháp thì nó là sắc pháp. Cái này tôi nhắc lại một lần nữa cho mấy cô nhớ, cho tán lẽ cái này là hỏi á. Hỏi cho mấy cô, mình bảo đảm cho hỏi cho mấy cô không nhớ rồi đó. Nhớ, sắc tầng khác, sắc pháp khác. Mà sắc và tâm hay là danh và sắc nãy giờ đó, thì nó thuộc về sắc pháp chứ không phải sắc tầng. Sắc pháp tức là nó gồm sắc tầng đó. Mà còn khi sắc tầng nó chỉ là đối tượng con mắt thôi. Khi mình học có học á, cứ học cái gì cũng vậy. Cứ học danh từ trước. Hiểu là danh từ mình không có rõ ràng á, thì pháp học mình lờ mờ. Tại vì người ta diễn tả pháp học bằng danh từ ha, thì bắt đầu giai đoạn đầu bắt mình học danh từ, bắt học mình định trong cái phạm vi nào ha, thành ra mà pháp mà danh từ á, mình lờ mờ thì cái pháp học nó không biết, nó không nắm chỗ nào á, nó không căn cứ được danh từ. Cái này tôi nói con gà, cái người điên á thì họ tưởng là con kiến, nghe không? Tại vì họ không nắm danh từ, họ không hiểu con gà là cái gì. Thí dụ như vậy, còn mình họ pháp học cũng vậy, mình nói hay con gà thì con gà thì nó ra làm sao mình có một cái định nghĩa rõ ràng là con gà như thế nào. Thì người ta nói vậy mà mới hiểu à, con gà như vậy thì nó có công dụng là nó làm cho người ta ăn đêm mấy canh, người ta thích gì được, thì nó gái hay gì, thí dụ như vậy. Thấy không? Còn là mình nắm không có vững á, là sau này tao nói cái gì mình không hiểu, tao nói sức nhà ngục ấm giới thì nhà ngục ấm giới ấm là cái gì không hiểu. Thấy không? Thì quan niệm của đạo Phật á, nó ngoài vô vi pháp, mà vô vi pháp tức là niết bàn, sáu niết bàn của vô vi. Thấy không? Đó, thì tất cả nó đều là hữu vi pháp, với là những cái pháp nó có tính cách tạo tác mà thành. Thì những cái gì mà tạo tác mà thành thì nó sẽ vô thường, biến hoại, sanh diệt, khổ, không. Thì đó đều là những cái pháp sanh tử luân hồi. Nha, mà mình ở trong cái những cái pháp sanh tử luân hồi đó thì cũng như ở trong nhà ngục. Thì nơi bắt đầu mình chết xong rồi lại vô nhà ngục khác. Ha, nó bắt đầu mình sanh trong thế giới khác rồi lúc sanh tử luân hồi về. Nha, thì mà trong cái hữu vi pháp nó chỉ gồm có 18 pháp thôi, nói rộng ra là 18 pháp á, 18 cái chủng loại khác nhau, 18 cái sự một tám cái pháp khác biệt nhau, thì nó gồm có là 18 giới. Nha, thành ra còn cái giới đây, giới trong câu xá luận, giới có nghĩa là các loại pháp, tức là các loại pháp, tức là một pháp nó có nhiều loại, chẳng hạn con mắt, cái thân mình nó có nhiều loại, chẳng hạn như con mắt một loại, cái tai một loại, cái mũi một loại, thì giới cũng nghĩa là các loại pháp, tức là nó thuộc về một cái gì nó phân loại ra, ha, nó thí dụ như này, thí dụ như trong một núi có nhiều loại như đồng sắc vàng, ha, thì gọi là đa giới, thì đồng sắc vàng này thuộc về núi, ha, nên gọi là giới của núi, ha. Giới của núi, tức là trong cái núi nó có nhiều loại, cái đồng sắc vàng nhiều loại. Như vậy một thân, vì trong thân của mình, ha, trong thân của mình và cái thế gian mình ở thì có 18 loại khác nhau. Vì nó thuộc về gì? Nó thuộc về cái y báo và chánh báo của mình. Ha, y báo và chánh báo biết cái loại gì không? Nhớ không? Nó nói là trên tự y báo và báo là có biết mình tưởng tượng ra được cái gì không?
Y báo chánh báo là cái bản thân mình, còn y báo là cái khúc độ, cái gì mà nó tùy thuộc
à, thì hiểu gì cũng được. Y báo là cái chỗ mà cái thân mình nó nương tựa vào, y là nương tựa vào, chẳng hạn như quy y trở về nương tựa vào, nên cái thân mình nó muốn nương tựa vào để nó có sự sống à, thì đó là cái thế giới của mình à, cái môi trường sống của mình thì nó gọi là y báo. Nha, thì y báo nó thuộc về sắc pháp. Nha, còn chánh báo á, thì chỉ có cái thân nó thuộc về sắc pháp, còn tất cả còn cái còn lại thì nó thuộc về tâm pháp. Nha, thành ra trong một thân, trong thân và thế gian của mình á, hoặc là một tương tục có đến 18 loại pháp, nó gọi là pháp chủng tộc á, thì gọi là 18 giới. Đó là quan niệm của câu số lượng. Tại vì mình sanh ra mình có cái thân thì đương nhiên là có cái thế gian à, tức là thế gian và cái thân của mình á, à, là do cái nghiệp quả mình nó tạo thành, do cái tâm mình nó tạo thành. Thành ra mình thành cái thân người đó, thì trong cái thân người đó thuộc về cái thân người của mình, thì gồm có thân và thế gian luôn luôn. Đạo Phật nói không giờ đạo Phật tách rời cái con người ta ra khỏi thế gian hóa hết trơn á. Thành ra hay nói tới con người là nói tới thế gian hóa. Nà, thành ra mặc dù mình có thân, nhưng mà cái thân mình á thì nó có cái nghiệp đó là sống hoài cho thế gian mà thành, nó là gọi là y báo của nó. Vậy thành ra cái thế gian nó cũng gọi là một chủng tộc của thân ra. Thành ra cái gì ở thế gian thì nó cũng thuộc loại về một loại chủng tộc của thân. Thành ra một loại chủng tộc của thân thì nó gồm có thân tâm là một và thế gian là hai, mà nó chia ra là 18 nè. Thì đại khái mình hiểu cái giới là vậy ha. Giới có nghĩa là dùng để phân biệt cái này cái khác ha. Hay là nói nó chung chung, nó làm những cái loại ha. do cái nghiệp của mình đã cấu tạo thành, qua cái cấu tạo thành cái xác thân của mình và thế gian pháp của mình. À, thì quý vị phải học cho biết cái danh từ còn trong cái ấm. Ấm này ha, ấm này có nghĩa là ngăn che. Khi dùng nó có hai danh từ mà nói, hoặc là nói về ngũ ấm hay là nói về ngũ quẩn. Khi nói về ngũ quẩn là nói về sự tích tập. Tích tập bởi cái nghiệp quả thành ra thân và tâm. Ha, còn nói ngũ ấm tức là ngăn che thánh đạo. Tại vì ở trên nó nói về ma. Ở trên đó, nó hàng phục tứ ma. À, cái ma có nghĩa là gì? Ma có định nghĩa, có nghĩa là cái gì không phải Phật là ma. À, bây giờ mình tu lên chư thiên, thì chư thiên đối bên Phật, nó vẫn là ma. Tại vì nó không có vấn đề nó thành Phật. Chỉ có thành Phật mới không ma thôi, còn có tháp nào cũng là ma. Qua tới kinh Lăng Già đó, thì A-la-hán thành ma luôn, A-la-hán thành ngoại đạo luôn. Đối với Phật là ngoại đạo là ma, tức là chướng ngại trên con đường đạo Phật. Bởi vì những người mà đắc A-la-hán quả rồi đó, là những người đó họ muốn nhập Niết Bàn, họ muốn thành Phật quả nữa. Thành là đối cái vấn đề mà A-la-hán quả mà đi tới Phật quả nhận định đó, thì A-la-hán quả nó trong kinh Lăng Già nó nói là A-la-hán những người đó thành ra là ngoại đạo pháp, nó không phải là chánh pháp nữa. Bởi vì cái đó là nó không đúng, đi đúng vào con đường Phật đạo. Thành ra trên quan niệm đạo Phật, cái gì mà nó ngăn chặn con đường Phật đạo của mình, cái gì mà ngăn chặn cái sự thành tựu trên đường Phật đạo của mình thì nó là ma hết á. Thì trong ma đó nó có thể là ma thiệt hay ma giả. À, chẳng hạn như mình tâm tham mình thì tâm tham mình nó là ma.